Các bạn có thể không tin, nhưng có hàng triệu người ngay phút này đây không mơ ước gì hơn là được tiếp tục sống. Người ta nói rằng, để biết cuộc đời đáng giá bao nhiêu, bạn hãy đến thăm những người bị những căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Hãy nhìn cách họ đấu tranh với bệnh tật để giành lại sự sống của mình. Hãy cảm nhận niềm tin mà họ với những người thân xung quanh đang cố gắng gìn giữ. Dê đã cảm nhận rất thật điều này khi tình cờ có một người bạn gửi cho dê website www.ungthu.net. Đây là website của anh Phan Văn Hòa, một người chồng có vợ bị ung thư phổi. Ngoài những mục về chuyên môn, các loại thuốc, các cách điều trị, còn có một mục là nhật ký mà anh ghi lại cuộc sống. Không, đúng hơn là cuộc đấu tranh của hai vợ chồng từ khi chị bắt đầu phát hiện ra bị bệnh. Chị mới chỉ 28 tuổi, và ung thư phổi là một trong những loại ung thư có tốc độ phát triển bệnh nhanh nhất. Các bạn hãy vào thăm website này đi. Dế tin chắc các bạn cũng sẽ xúc động và sẽ nhận ra rất nhiều ý nghĩa đằng sau cuộc chiến đấu của hai anh chị ấy. Dế xin trích đọc một ngày trong cuốn nhật ký rất mỏng này. Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2005. Hôm nay là một ngày kinh khủng đối với chúng tôi. Sáng dậy, lão Mọ đo nhịp tim cho vợ, thấy có giảm được tí ti, nghĩa là chỉ còn 120 nhịp một phút. Chưa có gì sáng sủa, nhưng cũng có vẻ đỡ. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn có vẻ mệt, dù đã tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều. Tôi và vợ tôi quyết định sẽ đi chụp lại phổi vào khoảng cuối giờ sáng. Khi nhận tấm phim X-quang, tôi lặng người đi, còn vợ tôi kêu lên thẳng thốt và hốt hoảng. Trên phim, một nửa tấm phim hiện lên trắng phớ, vợ tôi đã mất nguyên một bên phổi. Tôi quay xe đi thẳng về nhà, vợ tôi lặng đi không nói được thêm một lời nào nữa. Vậy đó, mới chỉ được khoảng một tháng từ lần chụp phim trước, và bây giờ, khối u từ một nửa lá phổi đã ăn lan ra hết cả một lá, bất chấp 3-4 loại thuốc tôi đang cho vợ tôi uống. Thất vọng, còn gì để nói nữa đây? Gần đến nhà tôi mới an ủi được vợ tôi một câu, có lẽ vợ tôi cũng chẳng để ý nghe được tôi nói gì nữa. Giờ thì tôi cũng chẳng nhớ tôi đã kịp nói gì với vợ. Về đến nhà, bố vợ tôi nhìn thấy vẻ mặt chúng tôi và tái mặt. Cụ không nói không rằng, rút tấm phim ra xem và cũng bàng hoàng ngồi thịch xuống salon. Không ai nói được gì. Một lúc tôi nói với cụ, con sẽ khởi động ngay. Đại loại là khởi động ở đây là khởi động những phương án dự phòng. Tôi có bàn qua với cụ trước đó mấy ngày và bây giờ phải bắt đầu hành động. Việc đầu tiên, tôi gọi điện cho một anh bác sĩ quen ở viện ca. Anh lập tức hẹn tôi đầu giờ chiều lên gặp. Trong tình huống khẩn cấp, tôi nghĩ ngay đến việc phải đưa vợ tới viện ca để xạ trị, sớm ngày nào hay ngày ấy, dù trước đây tôi không muốn làm điều này. Rồi lập tức, tôi cầm máy điện thoại gọi thẳng sang Singapore. Với tôi, viện ca chỉ là phương án tạm thời để lấp chỗ trống trong khi tôi chờ tới lúc có thể bay sang Singapore. Rất may người ta cho tôi gặp ngay người tôi cần, bác sĩ Ang Peng Tiam. Tôi lập bập nói bằng tiếng Anh với bác sĩ về bệnh tình của vợ. Ông nhẹ nhàng giải thích qua một số điểm và đề nghị tôi xác nhận khi nào tôi có thể tới Singapore được. Tôi cũng mô tả qua tình hình và nói sẽ cố gắng cuối tuần sau bay sang. Tôi chẳng dám nói thực là theo một số thông tin tôi biết, giá chữa bệnh ở Singapore là rất cao so với mức sống của người Việt Nam và tôi cần một số thời gian để huy động tiền bạc. Vị bác sĩ nói với tôi khi nào sẵn sàng, gọi điện trước cho ông và ông sẽ cho tôi một cái lịch hẹn. Thế là bước đầu cũng tạm gọi là may mắn, may trong cái rủi, trong một số quyết định sai lầm của tôi. Tiếp theo là một loạt các cú điện thoại đến bạn bè để huy động tiền bạc. Với đa số người Việt chúng ta, tổng chi phí cho đợt chữa bệnh này ở Singapore là quá lớn, nói chung là khó có thể lo được. Tôi ước tính có lẽ phải lên tới khoảng 40.000 đô la. Nhưng còn nước còn tát, tôi phải cố gắng hết sức thôi. Bạn bè đều trả lời là sẵn lòng, kẻ ít, người nhiều. Chắc đầu tuần tới tôi cũng sẽ được bạn bè giúp cho một phần quan trọng về tài chính. Đầu giờ chiều lên viện ca, anh bạn bác sĩ mắng cho tôi một chập. Làm thế nào được anh? Một lựa chọn của tôi có thể đúng, cũng có thể sai. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, tôi lên một mình. Lần trước, anh đã giúp tôi để tôi có thể đăng ký vào viện ngoại trú mà không cần có mặt bệnh nhân. Tôi nói với anh tôi không muốn cho vợ tôi biết, chỉ muốn nếu cần xạ trị thì tôi đưa vợ tôi lên, xạ chừng 15 phút rồi lại trở về ngay. Rồi tôi lại ngần ngừ và rút hồ sơ không cho vợ tôi vào. Lần này anh nói nặng một hồi, bắt buộc phải có bệnh nhân mới được, và anh nói không nên giấu vợ tôi nữa. Thế là tôi lại phải hẹn anh sáng sớm mai đưa vợ tôi vào. Quay về công ty, giải quyết một số việc, tôi sực nhớ ra một người bà con ở viện lao, người đã từng chữa bệnh cho tôi, lại lọ mọ lái xe lên viện, mang theo phim phổi của vợ, mãi mới gặp được cô. Sau khi xem, cô giải thích cho tôi rất nhiều điều. Và các bạn biết không, chưa chắc đã là khối u ăn lan ra toàn bộ lá phổi. Khối u vốn có gốc sát với gốc khí quản, chỉ cần nó lớn lên một chút là có thể bít mất gốc phế quản của lá phổi rồi. Và một khi gốc phế quản bị bít, lá phổi sẽ bị xẹp xuống rồi nhanh chóng, thành lá phổi sẽ bị dính vào nhau, lập tức phim phổi bị trắng. Vậy nghĩa là tôi lại có hy vọng rồi. Đúng hay sai chưa biết, nhưng như thế là còn hy vọng. Tôi ra về với đi bao nhiêu gánh nặng, áo phông dần dần khô lại sau suốt mấy tiếng đồng hồ ướt nhẹp do tôi căng thẳng thoát mồ hôi liên tục. Tối về tôi liên lạc với những người đã được bác sĩ Tiam chữa trị. Có những người khá là nặng, tỉ như người bình thường có độ ung thư ở mức 5 thì một bác người Việt mình khi sang với ông Tiam có chỉ số bệnh lên tới 500, rất cao. Bác cũng bị ung thư phổi, trắng một lá phổi trái như của vợ tôi, nhưng còn nặng hơn nhiều, đã bị di căn xuống gan và háng, hạch háng sưng vù, không đi nổi. Khi các con đưa bác sang Singapore, người ta phải khiêng bác đi, và sau 7 lộ trình chữa bệnh bằng hóa trị, bác đã đi lại được, chỉ số bệnh chỉ còn 11, một chỉ số đầy hy vọng. Và tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về bác sĩ Peng Tiam. Rất nhiều thông tin hay. Bác sĩ Tiam dùng hóa trị là chủ yếu, nhưng điểm đặc biệt là bệnh nhân không đau, không bị rụng tóc. Có vẻ kỳ diệu đấy chứ. Câu châm ngôn mà tôi sử dụng ở đây, ở đâu còn sự sống, ở đó còn hy vọng, chính là của bác sĩ Tiam. Tóm lại, tôi đã thất vọng và lại tràn đầy hy vọng. Tôi quyết định sẽ đưa vợ tôi sang Singapore bằng được. Bạn có thể sẽ hỏi tôi, vậy tôi đã thất vọng và từ bỏ những bài thuốc thảo dược? Không đâu, chỉ có điều tôi biết rằng mình đã sai lầm khi không cho vợ tôi chữa bệnh song song theo cả hai phương pháp. Tôi vẫn tin rằng thảo dược sẽ giúp vợ tôi trừ bỏ tận gốc rễ căn nguyên của căn bệnh quái ác. Chỉ có điều, trong một số trường hợp, mà cụ thể là trường hợp của vợ tôi, tốc độ chạy đua với căn bệnh của thảo dược chắc là chậm hơn khá nhiều. Hãy thử tưởng tượng bạn đang đánh trận, bạn chỉ có bộ binh, cực kỳ thiện chiến, nhưng quân địch lại có cả xe tăng. Làm thế nào bây giờ? Nếu địch chỉ toàn bộ binh thì ta chắc thắng. Nhưng nếu có xe tăng thì chắc ta phải tăng cường bằng máy bay thôi. Chừng nào máy bay bắn phá tan tành trận địa xe tăng của địch thì bộ binh ta sẽ tràn vào xóa sổ nốt những gì còn lại. Tôi hy vọng rằng Singapore sẽ cung cấp cho tôi lực lượng không quân cần thiết. Tôi hy vọng rằng sau khi lực lượng không quân Singapore hoàn tất công việc, tôi sẽ tiếp tục dùng bộ binh, thảo dược để giải quyết nốt trận địa. Và chắc chắn rằng ở đâu có sự sống, nơi đó còn hy vọng, phải không các bạn?